Trước đây con là Phật tử tu ở chùa Hoa Vân. Sau khi chúng con được biết pháp môn trợ niệm Phật cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, con đã vào đội trợ niệm được gần 10 năm. Trong lòng con vẫn nhớ chùa. Và những ngày dỗ tổ và con và những ngày lễ lớn, con vẫn thường có mặt trong chùa, trừ khi có ca trợ niệm thì con không đến được. Vậy con kính xin Thượng Tọa giảng giải cho con được hiểu và biết. Vậy con đường đi của con có sai không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, con kính Thượng Tọa từ bi hoan hỷ giảng cho con được biết ạ. Xin thưa các Phật tử, ở đây Phật tử nói là trước đây cũng là Phật tử và chùa Hoa Vân và cũng thường xuyên vào chùa làm chấp tác trong quả tu tập. Nhưng sau này có duyên với ban trợ niệm, tổ trợ niệm, thường hay đi trợ niệm cho những Phật tử, những đồng tu mà sắp sửa mất hoặc là đã mất vân vân. Nhưng mà đến đây là 10 năm rồi, đại khái thế. Và bây giờ thì nhưng mà vẫn không bỏ chùa, vẫn nhớ chùa, vẫn không bỏ chùa. Ngày dỗ, ngày Tết, thỉnh thoảng thì vẫn đến những ngày lễ lớn thì vẫn tới chùa làm công quả, hoặc là tới chùa lễ Phật, vân vân. Nhưng mà trừ những cái trường hợp mà những cái ngày lễ lớn đó, hay là ngày dỗ, ngày Tết đó mà trùng vào ca trợ niệm thì không đến được. Thì như gọi như vậy thì như thế nào? Có được không? Không sao cả. Xin thưa các Phật tử, thầy nghĩ rằng ni sư ở đây cùng các thầy ở chùa Hoa Vân đây không phải là chỉ muốn là các Phật tử chúng ta quy y ở đây, là chúng ta chỉ được sinh hoạt ở đây. Các Phật tử chúng ta là Phật tử đi chùa Hoa Vân chỉ được đi chùa Hoa Vân và không được đi chùa khác. Hay là kể cả thầy Thịnh cũng thế, quy y ở chùa Khai Nguyên hay chùa Tản Viên, chùa và thầy Thịnh thì chỉ được đi chùa thầy Thịnh, không được đi chùa Hoa Vân và không được đi chùa khác. Nếu mà một vị tăng, một vị ni như thế thì cấm các Phật tử như vậy hay là nghĩ như vậy là đều là sai hết, không đúng theo lời Phật dạy. Vì Tam Bảo là gì? Là chỉ cho Phật Pháp Tăng trải khắp mười phương. Chùa thì gì? Có chùa riêng, mà Phật Pháp thì là Phật Pháp chung. Chúng ta có duyên với ngôi chùa nào, với quý thầy nào thì chúng ta thường lui tới đó để hộ pháp, để tu hành, để hộ trì cho các thầy nhiều hơn, thì đấy là cái nhân duyên giữa thầy và trò. Nhưng chúng ta cũng có thể gì, giai đoạn đầu có thể chúng ta gần gũi với thầy Thịnh, hay là gần gũi với thầy chùa Hoa Vân đây, hay là gần gũi với bất cứ thầy nào đó để học đạo. Và một giai đoạn nào đó chúng ta gì lại muốn là đi theo một cái con đường khác. Phật Pháp thì có đến 84,000 pháp môn, các con đường tu khác nhau mà. Đấy, trợ niệm cũng là một pháp môn tu. Thì chúng ta muốn đi theo cái ban trợ niệm, các đạo tràng chuyên trợ niệm để giúp đỡ cho những người đã khuất, đã mất, thì cũng là một cái việc làm gọi là tổn kỷ để lợi nhân. Chúng ta biết đi trợ niệm vất vả lắm chứ. Thầy ngày xưa ông đi trợ niệm mấy ca mấy lần rồi, mà thầy chưa thức thâu đêm lần nào đâu. Thầy mới thức đến 2-3 giờ sáng thôi. Mà thấy người mình nó là gì, đã lơ tơ mơ rồi, đi chân đâm đá chân chiêu rồi. Vì sức khỏe của thầy nó cũng không nhiều lắm, nó vừa phải vừa dùng thôi. Thầy trợ niệm có ca kìa, thầy một lần thì trợ niệm là từ 9 giờ đêm đến tận 3 giờ sáng. Vì không có người thay cho nên thầy, mà cái chỗ này cái chỗ đặc biệt, chỗ thân phụ của một Phật tử quan chức nhà nước nhưng mà rất có tâm với đạo, hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ cho thầy từ cái lúc ban sơ. Cho nên khi thân phụ của bố của Phật tử này nằm xuống thì nhất tâm là muốn trợ niệm, mà thầy đến thầy trợ niệm, dẫn chúng trợ niệm cho từ 9 giờ cho đến 3 giờ, hơn 3 giờ sáng. Đấy là cái ca mà thầy đích thân trợ niệm khai thị và trợ niệm cho cái ca đó. Và sau đó thì xong đó ra một cái là chân đâm đá chân chiêu cả đêm mất ngủ. Bình thường thì 11 rưỡi 12 giờ thầy đi ngủ, 3 rưỡi 4 giờ thì dậy. Đấy là cái nó quen thành cái nếp rồi. Mà tự nhiên hôm đó là gì? Lại đến tận hơn 3 giờ sáng mà niệm mà Phật như thế. Thế xong một cái ra là người nó cứ lơ tơ mơ, chân đâm đá chân chiêu, nó vừa mất vừa buồn ngủ này, vừa là niệm Phật mấy tiếng đồng hồ luôn, như thế nó mệt. Đấy, đấy là mới có một ca thôi. Thế còn nhiều Phật tử đi chợ niệm hết ca này đến ca nọ, thậm chí một tháng có khi đến 15-20 ngày. Phải tinh tiến lắm, phải là mãnh lực lắm mới có thể làm được cái việc đó. Nhưng tuy nhiên các Phật tử đi chợ niệm cũng phải hiểu chợ niệm nó là một pháp tu. Chợ niệm nó là gieo duyên để trợ giúp những người, những bạn đồng tu hoặc những người vừa nằm xuống kia, để cho họ có chính niệm trước lúc ra đi. Và mong cho họ nhớ câu Phật hiệu, niệm được câu Phật hiệu trước khi ra đi, trong khi ra đi và sau khi ra đi, để cho họ có chính niệm, họ được vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh, hoặc là để ít nhất cũng được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chứ không phải là chúng ta đi chợ niệm là chúng ta có quyền năng, quyền lực, có cái công đức là có thể dẫn dắt cho người đó từ một chúng sinh phàm phu chưa biết tu ngày nào, niệm Phật vài tiếng đồng hồ, 5-10 tiếng, 15-20 tiếng mà bảo vãng sinh Tây Phương rồi là sai. Cho dù là thân thể lạnh hết, đỉnh đầu ấm ran cũng không được vãng sinh, sai. Họ có tu ngày nào đâu mà đòi vãng sinh. Nay chúng ta đến chợ niệm cho là tất cả những người chợ niệm đều gì? Ai cũng hướng cái tâm gì? Thần thức của họ ra nơi đỉnh đầu. Thầy lấy một cái ví dụ, đây có 1, 2, 3, 4, 5 cái cửa. Thầy nói với thầy Lâm, với mấy Phật tử ra đóng bít hết 4 cái cửa bên dưới lại. Thầy muốn cho chúng ta ra một cái đường này, thì đương nhiên chúng ta chỉ có đường này mà ra thôi. Cửa kia thầy Lâm thì khóa mất rồi. Thầy bảo thầy Lâm khóa rồi, chúng ta còn đường nào mà ra dưới kia nữa không? Không còn nữa, bắt buộc chỉ có cái đường này mà ra thôi. Hiểu chưa? Đó, cái tâm lý của người đi chợ niệm, ai cũng gì, cũng nghĩ rằng sinh thần thức ra nơi bản chân là đọa địa ngục, ra nơi đầu gối là đọa ngã quỷ, ra nơi heo ông là đọa súc sinh, ra nơi bụng là gì? Là nơi rốn, nơi bụng là quái Adula, ra nơi ngực là quái gì? Quái gì? Quái người. Ra nơi mắt là gì? Là quái gì? Quái trời. Ra nơi đỉnh đầu là quái, quái Phật Tây Phương, Cực Lạc, A Di Đà, vân vân. Cho nên tất cả những thành viên đi chờ niệm, ai ai cũng hướng là gì? Thần thức ra nơi nơi đỉnh đầu để vãng sinh Tây Phương. Nhưng có vãng không? Giống như ở đây tôi biết là gì? Nếu các vị muốn chứng thánh quả A La Hán, muốn mau chứng quả Phật thì tất cả đều xuất ra. Như các quý thầy, như chúng tôi này thì mau lắm. Và tôi nói như thế, tôi mong như thế, tôi muốn như thế. Và tí nữa tôi nói với thầy chủ trì là thầy chuẩn bị 5-70 cái chậu và cái dao lam các thứ, tí nữa thế phát cho mọi người hết, để cho mọi người nhanh đắc đạo, thành Phật, thành Bồ Tát. Thầy mong là mong như thế. Nhưng mang cái chậu, mang cái dao ra để làm lễ bảo thế phát cạo tóc cho các cụ làm sư á. Xin thưa các quý vị, đi đạo Phật, thầy cho con có việc, con về trước. Chạy vội, đúng không? Đấy, vì chúng ta đâu, tâm nguyện chúng ta đã gì? Đâu đã muốn xuất gia. Tâm nguyện của chúng con là đến chùa Hoa Vân tu, khóa tu an lạc, gieo duyên một ngày. Chúng con gì? Để chúng con sống tốt hơn, sống tốt đời đẹp đạo. Chúng con được nghe giảng, được hiểu biết thêm Phật Pháp để tinh tiến tu học. Khi nào đầy đủ duyên lành thì chúng con cũng cầu sinh Tây Phương. Nhưng đấy là khi nào? Biết khi nào? Khi nào là khi nào? Là khi nào là khi nào? Đúng không? Đời này hay là đời sau, hay là nhiều đời nhiều kiếp nữa? Chưa biết. Đúng chưa? Thì chợ niệm cũng như thế thôi. Tất cả mọi người cứ hùn vào để hơi ấm ra đỉnh đầu thì đúng. Cái tâm niệm của đại chúng ấy, biết hết 5-6 đường ở dưới rồi, không cho thần thức họ thoát ra ở dưới thì đương nhiên lúc đó phải thoát ra nơi đỉnh đầu. Thế cho nên chúng ta nghĩ là sờ vào đỉnh đầu nó ấm này như thế, nhưng mà người đó có vãng sinh không? Không. Giống như tất cả thầy muốn cho tất cả các Phật tử chúng ta, nam nữ giả trẻ gái trai ở đây trong ngày hôm nay là thế phát hết để làm sư hết, nhưng chúng ta có ai làm sư không? Ai phát nguyện làm sư không? Hả? Không. Tương tự như vậy, những người họ và bị bệnh bị chết là đi chờ niệm, chúng ta chờ niệm kia, họ đâu đã gì? Đích thân đã phát nguyện vãng sinh. Họ chỉ cuộc đời của họ sống là rất bình thường, họ vẫn muốn ăn chơi, vẫn muốn sinh hoạt vợ chồng con cái hàng ngày. Tự nhiên các ông các bà bây giờ đến cứ ép họ vãng sinh Tây Phương, chẳng khác gì thầy ép các vị là cạo tóc để làm sư. Mà có cạo tóc làm sư hôm nay, ngày mai các vị, hoặc chiều nay các vị tự về, Thậm chí các vị còn làm đơn còn kiện thầy lên kiện xuống thì chết toi, có khi lại đi tù. Nào, cho nên nhiều trường hợp mà đi chợ niệm cứ người ta đã muốn vãng sinh đâu, cứ hướng tâm ép người ta vãng sinh, cho nên người ta không vãng sinh được mà mình lại đi vỗ tay đôm đốp và khen người ta là vãng sinh rồi, cho nên mình mới bị gì phạm cái tội gọi là vọng ngữ, đại vọng ngữ. Cho nên á, chưa đi chợ niệm không sao, đi chợ niệm một thời gian là gia đình mình nó cũng lộn tùng phèo cả lên là như thế. Vì sao? Mắc cái tội vọng ngữ, đại vọng ngữ nhiều quá. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình đi chợ niệm là mình giúp cho người ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được hết. Chúng ta nhớ là chợ là gì? Là chợ giúp thì không phải là chính. Ở đứng bên cạnh này thì giúp thôi. Chúng ta không phải là người lái xe, mà chúng ta là người đẩy xe. Còn cái lái xe nó đi đến đâu là cái người lái chứ không phải là người đẩy. Hiểu chưa? Lái cái xe bò, xe cải tiến ngày xưa ấy. À, lái cái xe đi đâu là do người cầm càng chứ không phải người đẩy đằng sau. Đẩy đằng sau chỉ gọi là trợ giúp để đẩy cho cái xe nó đi nhanh hơn, đi nhẹ hơn để lên dốc mà thôi. Chứ còn nếu mà lái xe rung ruộng là do người lái chứ không do người đẩy. Lái xe đến đích là cũng do người lái chứ không phải do người đẩy của mình. Mình chỉ là người đẩy xe, không phải người lái xe. Cái người mà đang được chúng ta trợ niệm kia mới là người quyết định, chứ là người lái xe. Nào, các bạn tự hiểu chưa? Nói như thế có dễ hiểu không? Đấy. Nên nói đến chợ niệm thì cũng nói rộng như thế để các Phật tử thấy đi chợ niệm là tốt. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là mình đi chợ niệm là mình có công phu, mình có công năng, mình có thay Phật có thể làm được cái việc giúp cho người ta vãng sinh. Xin thưa các vị, nếu mà làm được điều đó, Đức Phật Thích Ca Ngài thì Ngài chỉ cần vẫy tay một cái là chúng ta ở thế giới Sa Bà được biến thành quái tịnh độ như quái Tây Phương Cực Lạc thì khổ làm gì nữa. Đấy, trong kinh Pháp Hoa Ngài gì? Ngài dùng cái ngón chân là Ngài ấn xuống thế giới Sa Bà tại núi Linh Thiếu một cái, cả Sơn Hà Đại Địa của chúng ta biến thành cõi gì? Cõi Sa Bà tịnh độ, để Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa mà. Để đón các hóa thân của các Đức Phật Thích Ca ở khắp mười phương về mà. Ở khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới về mà. Đấy tụng kinh Pháp Hoa thấy. Nhưng mà đấy là gì? Đấy là ở trong cái cảnh đại định của chư Phật Bồ Tát. Những người nào cùng đồng cái cảnh gì? Ở trong định đấy, có công đức ấy, có định lực như thế thì mới gì? Mới cảm nhận và mới đến được trong hội Pháp Hoa thôi. Còn thế chúng ta lúc đó thì vẫn cứ cảm nhận là chúng ta vẫn đang sống ở thế giới chúng ta bình thường này, vì nghiệp của chúng ta thì khác. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, nhớ cho thầy, đi chợ niệm cũng là một gì? Chỉ là một pháp tu giao duyên với Tam Bảo, giao duyên với Phật Pháp cho mọi người. Đừng bao giờ nghĩ là mình là người dẫn đường. Mình có thể là có quyền năng để ban trợ niệm rồi giúp đỡ được bao nhiêu người vãng sinh ấy, vì ấm đầu vân vân đó. Xin thưa các vị, đấy thầy lấy một cái ví dụ đấy. Đóng tất cả cửa lại, mở cửa bên này. Mà thầy bảo các vị ra cửa bên này, các vị không ra. Thầy nói với thầy Lâm khóa cửa kia lại thì các vị chỉ có cửa này và ra thôi. Nếu ai không ra, ngây ngang một chút không ra là gì? Không ra thì đến giờ ăn cơm. Ai không ra thì hết cơm ăn. Đến giờ ăn cơm ở dưới thọ chai dưới thì đương nhiên phải gì, phải ra trên này để xuống mà thọ chai thôi, đúng chưa? Mà nếu mà không ra thì tắt hết điện đi là cũng phải gì, ở trong này một mình tối là sợ là gì, cũng phải ra thôi. Buồn là phải ra thôi, đói phải ra thôi, mà chỉ có một đường duy nhất mà ra mà. Đấy, nhưng ra đây là phải giải thoát chưa? Ra đây là Bồ Tát chưa, là sư chưa, là giải thoát chưa? Chưa, ra đây mình vẫn là người bình thường. Đấy chỉ là cái cửa mình đi ra thôi. Còn giải thoát hay không giải thoát là phải do chúng ta gì? Chúng ta tu. Đấy, nhớ chưa? Còn Phật tử này thôi thì tu nó có cái nhân duyên, thầy trò là cái nhân duyên. Tu đâu thì tu. Mình vẫn phải lấy gì? Lấy cái hiếu đạo làm đầu. Mà hiếu đối Phật tử tại gia, chúng ta không chỉ hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, mà còn hiếu với cả gì, cả thầy, cả tổ của mình nữa. Những người mà sơ cơ hướng tâm cho mình đến chùa, rồi thậm chí là người thầy trao truyền giới pháp quy Tam Bảo cho mình nữa. Đấy, tu mà mình quên đi cái đạo hiếu, quên đi cái ân nghĩa sư đồ ấy, thì cho dù có tu gì, cho dù có tu đến trăm năm, trăm kiếp, nghìn kiếp cũng không có thành tựu được. Cho nên chúng ta thấy trong cái lễ tổng lễ tạ của tăng ni Phật tử ở miền Bắc chúng ta gì? Có gì? Thường là lúc lễ tạ là có bốn gì? bốn trọng ân á, thiên địa phú tái chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đây là cái ân thứ nhất, ân trời đất. Ân thứ hai là gì? Là quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đây là ân quốc gia, ân xã tắc. Do có đảng, có nhà nước, có chính phủ, có quốc gia, có chính quyền, do có các chiến sĩ bộ đội, các bác các chú công an làm đảm bảo an ninh trật tự thì đất nước chúng ta mới được an ninh trật tự yên ổn như thế này, chúng ta mới làm giàu, làm kinh tế phát triển vân vân, mới có thời gian để đến chùa nghe giảng, mới có thời gian tu tập như thế này, thái bình thịnh trị như thế này là bao nhiêu cha ông chúng ta là những người hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc ngã xuống, không chỉ một đời mà nhiều đời về trước, không chỉ một vài năm, một vài chục năm mà nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm về trước. Cho nên ân thứ hai là ân gì? Ân quốc gia xã tắc là như thế. Sau ân quốc gia, sau ân thứ hai là gì? Ân thứ ba là gì? Là sư trưởng giáo hóa tri ân. Đây là ân của sư trưởng. Phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ ba là ân sư trưởng. Sư trưởng tức là thầy tổ, là những người gì hướng dẫn cho chúng ta vào đạo khi chúng ta chưa biết cái gì. Chúng ta vào chùa đã chả biết A Di Đà Phật là gì cả, nhìn thấy sư là gì, cái mắt cứ tròn tròn lên. Thế các sư bảo, con ơi, có việc gì đấy, hay là ông ơi, hay là bác ơi, anh ơi, chị ấy có việc gì đấy, đi vào chùa có việc gì? Dạ, sư ơi sư, cho tôi hỏi cái này cái. Đúng không? Mình chưa biết mình à. Sư ơi sư, thậm chí gọi sư là anh là chị. Thầy đến bây giờ, thầy bây giờ có người vẫn gọi thầy là gì? Anh sư ơi, cho em hỏi cái. À, đấy, ở chùa Khai Nguyên nó đông người mà. Đến bây giờ đấy, tu hành 30 năm rồi, lên ngôi thượng tọa rồi, người ta vẫn gọi mình là gì? Anh sư ơi, cho tôi hỏi cái. À, cho em hỏi cái chứ. À, đấy, có trường hợp thế. Thì mình cũng phải hoan hỷ thôi, người ta biết gì đâu. Thế người ta bảo hỏi là cô hỏi cái gì đấy? Anh ơi, cho em hỏi cái chùa Khai Nguyên để đi đến quái địa ngục ở đâu ấy nhỉ? Mình bảo, cô ơi đi vào quái lục đạo chứ không vào quái địa ngục. Và quái lục đạo ở dưới tầng hầm, ở dưới đại tượng, cô cứ đi vào sau tam bảo là đến. Thế này là em cảm ơn anh nhé. Đấy. Thế mình cũng A Di Đà Phật, cho biết làm là chẳng em mắng họ à. Có thể lần đầu tiên họ đến chùa, hoặc là họ chưa tìm hiểu Phật Pháp, họ đến chùa vài lần rồi nhưng mà chưa tìm hiểu Phật Pháp. Thì hỏi sư là anh cũng là bình thường. Xưng với sư họ là em cũng là bình thường. Sao đâu. Nhưng dần dần lâu ngày chảy tháng, hôm nay họ đi lễ Phật, họ gần gũi các thầy. Các thầy thì bảo ban cho họ biết. Và từ cái chỗ họ gọi sư là anh, xưng là em hay là tôi gì gì đó cũng không sao. Nên gần gũi tam bảo, thân cận chư tăng, các thầy mới nói với cái quy củ phép chắc xưng hô, rồi đối nội, đối ngoại, đối nhân xử thế, đối với các Phật, giữa Phật tử tại gia với tăng ni như thế nào, rồi cuộc sống tu hành về Phật tử tại gia phải làm sao. Và từ đó họ chịu khó học, chịu khó hiểu, họ biết và phát tâm, họ quy tam bảo. Thế có nghĩa là gì? Họ đến là xin thầy quy cho. Ví dụ Phật tử xin thầy Hoa Vân quy cho. Thầy quy cho thì chính là thầy nghiệp gì? Thầy nghiệp sư của chúng ta đấy. Gọi là sư trưởng của chúng ta đấy. Là sư trưởng giáo huấn tri ân. Tức là cái ân giáo dưỡng, ân dìu dắt, ân hướng dẫn cho các Phật tử. Từ cái buổi ban sơ chưa biết cái gì, nay chúng ta biết Phật Pháp để quy tam bảo vân vân. Đấy là ân sư trưởng vậy. Thì cho dù bây giờ các vị có theo đạo tràng nào, theo nơi nào, thì cái người thầy ban đầu của mình chính là người dẫn dắt cho mình vào đạo. Mình học mà thì tu mà quên cái đó thì hỏng rồi. Cho nên xin thưa các vị, thầy ngày xưa xuất gia rất khó khăn, gian khổ vất vả đấy. Ni sư ở đây là biết, mà thậm chí biết một phần thôi, chưa biết hết đâu. Đó. Thầy đi đến mấy nơi, chỗ này chỗ nọ chỗ kia, cụ tổ chủ hương thì cụ hoan hỉ, cụ thương thầy là cái thằng dân tộc kém phúc, kém học, kém trí tuệ, cho nên cụ tổ cụ tìm mọi cách để cụ dẫn dắt, cụ hóa độ cho. Nhưng mà sau khi lên chùa, thầy ở trên chùa cao không hợp duyên, ốm đau quạt quẹo suốt ngày, vì ốm đau bệnh tật suốt, mặc dù rất ngoan xin quy tam bảo thôi, nhưng mà cụ tổ cụ ở trên đó cụ vẫn không quy cho, cụ cứ bảo mày ốm đau suốt ngày như thế cứ từ từ. Đấy, nói duyên nó không hợp. lại về chùa Hương, về chùa Hương lại bị gì? Lại bị đuổi, mà thậm chí một sư bác thôi, bác ấy đuổi cho xin lỗi sám hối Phật tổ, chứ đuổi cho nhục hơn con chó. Nhưng mà sao? Vẫn cố để mà tu. Vẫn cố để tu, để vượt qua, để tu. Nghĩ rằng mình xuất gia rồi thì phải chịu khó chịu khổ. Đã phát nguyện rằng xuất gia rồi thì cho dù thịt nát xương tan cũng không quay lại nữa. Cho dù bỏ thân mất mạng cũng không quay lại nữa. Không để cái chí nguyện của mình nó thoái lui nữa. Cứ thế là mà cố gắng mà vượt qua. Cho nên xin thưa các quý vị, cho nên từ đó đến nay, kể cả những cái thầy mà ngày xưa khó khăn với tôi, mắng chửi tôi, đuổi tôi bao giờ tôi nghĩ rằng, nhưng nếu không có các thầy ấy nghiêm khắc với tôi, cho tôi ở trong chùa cho dù là một ngày, hai ngày, ba ngày, thì làm gì có thầy Thịnh như ngày hôm nay. Cho nên người ta mắng tôi, chửi tôi, tức là gì? Gieo cho tôi cái động lực để cho tôi gì? Cho tôi cố gắng, tôi học hành, tôi vượt qua. Nếu mà tôi vào chùa mà không có các thầy đó, bây giờ cứ đặt một câu hỏi, nếu không có các thầy đó chửi mình, mắng mình và nói mình thâm tệ, thì mình đâu có phấn phát cái tinh thần để chịu khó học, chịu khó tu để được như bây giờ. Mà có thể là mình từ gì? Từ một cái dân tộc vùng cao, nghèo đói, về sống dưới thị xã, thị tứ, thành phố này. Từ cái chỗ miếng ăn, mong cái bữa cơm trắng trộn với rau, trộn với muối trắng, mì chính, ăn thôi, no thế là được rồi, chết cũng được. Nhưng bây giờ xuống ở trong chùa, ngày hai bữa cơm, ba bữa cơm, không phải lo gì nữa. Thậm chí mà lên thọ giới, lên đại đức một cái, sư ông người ta vài năm một cái thì đi trụ trì một chùa thì gì? Chỉ cần gì có Phật tử đến lễ bái, nhờ lễ bái cho tí là gì? Thì là có vài đồng để có thể tiêu trong cuộc sống, chịu khó đi cúng đi bái một tí, có thể lại nhoan nhắp được chút tiền, không phải lo gì tuổi già. Nếu mà thầy mà đi tu như thế thì cũng chỉ là cái ông sư Thịnh bình thường thôi. Giúp được cho ai không? Gần như không. Có đi cúng đi bái cho người ta cúng dường lại cái phong bì, thế là xong. Hết. Đấy, nếu mà thầy mà không nghĩ được cái ân sư trưởng, là những người thầy dạy bảo từ cố hòa thượng viện chủ, chủ Hương cho đến các đại đức, các thượng tọa, các đại đức, mà cho dù giúp đỡ thầy một ngày, thầy quên cái ân đó thì chắc chắn thầy không được như ngày hôm nay. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, qua cái câu hỏi của Phật tử này, ý thầy muốn nói là gì? Phật tử này cho dù đấy, nói ở trong này là gì? Dù đi theo ban trợ niệm nhưng vẫn nhớ chùa, vẫn nhớ thầy. Những ngày lễ lớn các thứ vẫn quay về để hộ pháp hay để giúp đỡ công việc để cho chùa, cho thầy, đấy là tốt. Thầy nghĩ là thầy trụ xứ đây cũng không có nặng nề cái chuyện mà Phật tử quy ở đây xong rồi đi theo ban trợ niệm gì đó, đi đâu thì đi. Cốt các Phật tử phải tu tập cho nó tốt. Mà vẫn phải nhớ được là thầy tổ của mình là cái người đầu tiên dẫn dắt mình vào đạo. Mình đi đâu thì đi, mình thành cái gì thì thành. Cái đấy vẫn là cái người đầu tiên hướng dẫn cho mình. Cho nên vẫn nhớ, vẫn thường xuyên về được, cái này là cũng quý rồi, tốt rồi. Nhưng mà tới đây, giai đoạn tới, đây các khóa tu như thế này, thì mình tới mình về, hoặc là dẫn dắt các đạo tràng, các Phật tử cùng về để trợ duyên. Thầy thấy là đạo tràng hôm nay mới được có ngồi được nửa thôi, còn nửa nữa, về trăm người nữa vẫn được mà. Đấy, vận động các đạo tràng đấy, ngày có một tháng, đến để làm gì? Đến như cái ngày tu như đến để làm gì? Để làm cho Phật Pháp hưng long, làm cho đạo tràng trang nghiêm. Các thầy lên giảng trên này mà nhìn thấy đạo tràng trang nghiêm, đông vui, hoan hỷ. Tâm các thầy hoan hỷ, các thầy dốc hết lòng ra để chia sẻ Phật Pháp cho chúng ta. Cả người thuyết lẫn người gì, người thính đều gì? Đều hoan hỷ, đạo tràng trang nghiêm, họ nhìn vào. Chư Thiên Long Bát Bộ nhìn vào, ô cái đạo tràng hoa vân để càng ngày càng trang nghiêm, càng ngày càng hưng thịnh, càng ngày càng tốt đẹp như thế. Chư Phật Bồ Tát các ngài hoan hỷ, chư Thiên Long Bát Bộ hoan hỷ. Thì đấy, đương nhiên làm cho Phật Pháp và hưng long. Thế đây giảng Pháp mà chỉ lèo tèo, còn chục người, hai ba chục người thì dần dần nó vỡ đạo tràng hết thôi. Đấy, cho nên mình bảo là chỉ có đề đi về, rồi ngày dỗ, ngày Tết mới về láng thoáng một chút, gọi là có cái lễ về để cân hoa quả, rồi vài đồng tiền lẻ dâng lên, hay là cúng thầy cái phong bì 500, 1 triệu gì đó. Nghĩ như thế là chọn tình, chọn nghĩa thì là sai nhé. Thầy nghĩ là kể cả thầy Hoa Vân đây hay là kể cả thầy cũng thế, không cần chúng ta phải có cái mâm lễ to, không có cái phong bì dày mới về các thầy mới hoan hỉ đâu. Không cần cái đó. Mà cần là cái gì biết đấy, như cái những lúc như thế này, đạo tràng tổ chức pháp hội hay là khóa tu như thế này, cần chúng ta vận động các Phật tử trong ban trợ niệm là về để gì? Để hộ pháp. Chúng ta hoằng pháp là nhiệm vụ các thầy, các sư là chính. Nhưng hộ pháp là nhiệm vụ các tín đồ, các Phật tử tại gia chúng ta là chính. Đức Phật phó chúc rõ ràng rồi. Thế bây giờ các thầy hoằng pháp mà không có những người thính pháp thì Phật Pháp Hưng Long làm sao được? 3 ngày 3 lần thôi là tan đạo tràng thôi. Các thầy mở khóa tu mà không có người tới tu thì cũng tan, cũng vỡ đạo tràng mà cũng gì hết thôi. Chúng ta chỉ lo đi trợ niệm mà cuối cùng là cái việc đạo tràng chúng ta lại bỏ bê hết. Trợ niệm cho chính chúng ta thì chúng ta ví dụ để khóa tu thế này, chúng ta đến tăng ni Phật tử dân đạo tràng trang nghiêm đông vui hoan hỉ, thanh tịnh cùng tu với nhau, sách tiến nhau tu tập. Mọi người họ nhìn vào họ thấy hoan hỉ, ồ cái chùa đấy, cái các thầy ở trong chùa đấy tổ chức khóa tu phải như thế nào, mới càng ngày càng đông người, càng ngày càng hoan hỉ như thế, vân vân. Rồi Phật Pháp đem lại lợi ích cho thế gian nhiều thế, vân vân. Thế họ đến, họ phát khởi tín tâm, quanh quanh đây gần đây, rồi từ nơi gần cho đến nơi xa, dần dần họ kính trọng chư Tôn Đức Tăng Ni, kính trọng các Phật tử chúng ta. Rồi họ hoan hỉ với cái việc tu tập của đạo tràng của các chùa, của chùa chúng ta, vân vân. Thì đấy, đấy mới là cái gì? Cái tri ân và báo ân thầy tổ tốt nhất. Chứ không phải là ngày rỗ, ngày Tết mới làm cái mâm lễ, làm cái phong bì về gọi là để trình diện, nó chào thầy một cái bảo là như thế để cho gì, mà nghĩ là mình chọn tình, chọn nghĩa. Cái đấy không phải, cái hình thức. Thầy là thầy cứ nói thật như thế, có dỗi thì dỗi đi, dỗi thì tí nữa đừng ăn cơm nữa. Thế tí nữa ai mà không ăn cơm là đúng người đó dỗi đấy nhá, đúng người nó biết câu hỏi thầy đấy nhá. Thầy nói vui một chút xíu thế. Chúng ta còn 10 phút nữa, rằng nốt 10 phút nữa sẽ về nghỉ thọ trai.